Các bạn thân mến, ngày hôm qua khi nghe câu chuyện về mặt trời lặn của hoàng tử bé, các bạn cảm thấy như thế nào? Dế cũng không rõ nữa, nhưng bất kỳ khi nào đọc lại chương 6 của hoàng tử bé, trong lòng dế lại có một cảm giác u hoài nhẹ nhẹ. Cũng không hiểu có phải là đồng cảm với hoàng tử bé hay không, nhưng cuộc đời của cậu vẫn còn rất nhiều những bí mật nho nhỏ nữa mà chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp trong chương 7 ngày hôm nay.
Chương 7. Đến ngày thứ năm, vẫn luôn là như con cừu, bí mật cuộc đời của hoàng tử bé được hé mở. Chẳng vòng vo gì, đột nhiên cậu hỏi tôi, như thể cậu đã âm thầm suy nghĩ về nó từ lâu lắm. Cừu ăn những bụi cây nhỏ thì có ăn cả hoa không hả bác? Nó ăn tất cả những gì nó gặp cháu à? Kể cả những bông hoa có gai à? Ừ, cả hoa có gai. Ồ, vậy những cái gai thì có ích gì cơ chứ? Tôi không biết chuyện này. Tôi còn đang bận nghiến răng nghiến lợi tháo một cái bu lông bị siết quá chặt trong máy. Tôi thì lo lắng kinh người vì có vẻ như máy hỏng nặng hơn tôi tưởng và nước uống đang cạn dần làm tôi e ngại điều xấu nhất có thể xảy ra. Những cái gai thì có ích gì hả bác? Hoàng tử bé không bao giờ bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào cậu đã đặt ra. Tôi thì điên tiết với cái bu lông quá nên tôi trả lời húng họa. Gai giết chả có tác dụng gì hết, nó chỉ là thói độc ác của loài hoa thôi. Ồ. Sau một khoảng im lặng, cậu thốt lên vẻ hờn giận. Cháu không tin, những bông hoa rất yếu đuối và ngây thơ nữa. Các bạn ấy cố gắng tự vệ và các bạn ấy cứ tưởng rằng những cái gai của mình là ghê gớm lắm. Tôi không trả lời cậu, lúc ấy tôi đang tự nhủ là cái đinh ốc này mà còn ngoan cố nữa thì mình sẽ cho nó một búa văng mặt. Hoàng tử bé lại làm suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng. Thế mà bác lại tin là những bông hoa... Ôi không không không, bác không tin gì cả, bác nói bừa thôi, bác đang bận những thứ nghiêm trọng này đây này. Cậu sừng sốt, những thứ nghiêm trọng. Cậu nhìn tôi, búa trong tay, dầu mỡ dính đen xì các ngón đang lúi húi bên cái thứ mà chắc cậu cho là xấu xí lắm. Bác nói y như một người lớn. Câu nói ấy làm tôi xấu hổ, nhưng có vẻ chưa đủ tàn nhẫn, cậu nói tiếp. Bác làm hỏng tất cả, bác xáo trộn hết lên. Cậu giận ghê lắm. Cậu vò tung mái tóc màu vàng trong gió. Cháu biết một hành tinh, trên đó có một quý ông lúc nào cũng đỏ gay. Ông ấy chưa từng thưởng thức hương thơm của một bông hoa, chưa từng bao giờ ngắm một vì sao. Ông ấy chưa từng yêu thương ai hết. Ông ấy cũng chả làm việc gì khác ngoài những phép tính cộng vớ vẩn. Thế mà lúc nào ông ấy cũng nhai đi nhai lại như bác rằng tôi bận những thứ nghiêm trọng, tôi bận những thứ nghiêm trọng. Và ông ấy hậm hĩnh ghê gớm vì những chuyện ấy. Nhưng như thế chẳng thể được coi là một con người. Thế chỉ là một cái nấm thôi. Một cái gì cơ? Một cái nấm. Hoàng tử bé bây giờ đã giận đến tái mặt. Đã cả triệu triệu năm nay loài hoa sinh ra những cái gai, cũng đã cả triệu triệu năm nay những con cừu vẫn cứ ăn cả những bông hoa. Thế mà việc hiểu được tại sao những bông hoa lại làm một việc vô ích là khổ sở sinh ra những cái gai dở hơi ấy lại không quan trọng hay sao? Cuộc chiến tranh giữa những con cừu và những bông hoa lại không quan trọng hay sao? Không nghiêm trọng hơn mấy bài tính cộng của cái ông mặt lúc nào cũng đỏ gay kia sao? Và cháu biết, phải, cháu biết, một bông hoa duy nhất trong thế giới này, trừ ở hành tinh của cháu ra thì không ở đâu có hết. Và rồi một con cừu bé tí, một buổi sáng nào đó có thể tiêu diệt bạn ấy chỉ bằng một cú đớp vô tư lự. Điều đó lại chẳng quan trọng gì hết sao? Mặt cậu đỏ bừng, cậu nói tiếp. Nếu một ai đó yêu một bông hoa chỉ có duy nhất trong hàng triệu ngôi sao, thì chỉ cần ngắm những ngôi sao thôi cũng đã đủ làm cho họ hạnh phúc rồi. Họ nhủ thầm, bông hoa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa, thì đột nhiên với người ấy, tất cả những vì sao đều tắt lịm. Và điều đó lại chẳng quan trọng gì hết sao? Cậu không nói thêm được nữa và òa lên khóc nức nở. Màn đêm đã buông xuống, tôi bỏ hết đồ nghề của mình. tôi chẳng cần biết đến búa, đến bu lông, đến cơn khát hay cái chết nữa. Có một hoàng tử bé nhỏ trên một ngôi sao, một hành tinh của tôi, trái đất, đang cần được dỗ dành. Tôi ôm cậu và ru cậu, tôi dỗ cậu rằng, bông hoa yêu quý của cháu sẽ không sao hết đâu, bác sẽ vẽ cho con cừu của cháu một cái dọ mõm và cho bông hoa của cháu một cái lồng kính nữa, bác... Tôi không biết phải nói gì thêm, tôi thấy mình vụng về biết mấy, tôi không biết làm sao để chạm được đến tâm hồn cậu và dỗ dành được cậu. Xứ sở nước mắt thật bí ẩn biết bao.